Rồi Phi-lát bắt Chúa Giê-xu và đánh đòn Ngài. Bọn lính làm một mão triều bằng gai đội lên đầu Chúa Giê-xu và lấy áo choàng màu tía mặc cho Ngài. Họ đến bên Ngài và tâu: "Kính chào vua dân Do Thái!" Rồi dùng tay đánh Ngài. Một lần nữa, Phi-lát lại đi ra nói với dân chúng: "Này, tôi đưa anh ta ra để các ông biết rằng tôi chẳng thấy anh ta có tội gì." Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mão gai, mình mặc áo tía. Phi-lát nói với họ: "Này, anh ta đây!" Khi các trưởng tế và cảnh vệ thấy Chúa Giê-xu, họ la lớn: "Hãy đóng đinh hắn! Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!" Phi-lát bảo họ: "Mấy người hãy tự đem anh ấy đi mà đóng đinh, vì tôi không thấy anh ta có tội gì cả." Người Do Thái đáp lại Phi-lát: "Chúng tôi có luật, và chiếu theo luật đó, hắn phải chết vì hắn tự nhận mình là con Đức Chúa Trời." Khi Phi-lát nghe họ phát biểu như vậy, thì ông ta càng thêm sợ hãi. Ông ta trở vào dinh một lần nữa và hỏi Chúa Giê-xu: "Anh xuất thân từ đâu?" Nhưng Chúa Giê-xu không trả lời ông ta. Phi-lát nói với Ngài: "Anh không trả lời tôi à? Anh không biết là tôi có quyền phóng thích anh và cũng có quyền đóng đinh anh trên cây thập tự hay sao?" Chúa Giê-xu đáp lại ông ta: "Ông chẳng có quyền gì đối với tôi nếu từ trên cao không ban quyền đó cho ông. Cho nên, kẻ nộp tôi cho ông phạm tội nặng hơn." Nghe Ngài đáp lại như vậy, Phi-lát tìm cách phóng thích Ngài, nhưng người Do Thái la lớn rằng: "Nếu Ngài thả hắn, thì Ngài không phải là bạn của Caesar. Ai tự xưng mình là vua, tức là nói nghịch với Caesar." Khi Phi-lát nghe vậy, thì ông ta đưa Chúa Giê-xu ra ngoài và ngồi vào ghế xử án tại chỗ gọi là Ba-vê, trong tiếng Hebrew gọi là Gabatha. Lúc đó là ngày chuẩn bị cho lễ vượt qua. Vào khoảng giờ thứ sáu, Phi-lát nói với người Do Thái: "Này, vua của các ông đây!" Họ la lớn lên: "Hãy tống khứ hắn đi! Hãy tống khứ hắn đi! Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!" Phi-lát hỏi họ: "Tôi sẽ đóng đinh vua các người sao?" Các trưởng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar." Vậy là Phi-lát giao Chúa Giê-xu cho họ để đóng đinh Ngài. Họ dẫn Chúa Giê-xu và Ngài đi ra, tự mình vác cây thập tự đến nơi có tên là Cái Sọ, trong tiếng Hebrew gọi là Gogotha. Họ đóng đinh Chúa Giê-xu ở đó cùng với hai người khác, mỗi bên một người, còn Chúa Giê-xu ở giữa. Phi-lát cũng viết một tấm bảng rồi gắn lên cây thập tự. Trên đó có dòng chữ: "Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái." Có nhiều người Do Thái đọc được tấm bảng này vì nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành phố. Bản được viết bằng tiếng Hebrew, tiếng Latin và Hy Lạp. Các trưởng tế người Do Thái nói với Phi-lát: "Xin đừng viết là vua dân Do Thái, nhưng hãy viết, hắn nói, ta là vua dân Do Thái." Phi-lát đáp: "Lời tôi viết thì tôi đã viết rồi." Sau khi quân lính đóng đinh Chúa Giê-xu vào cây thập tự rồi, thì chúng lấy y phục của Ngài, chia làm bốn phần, mỗi đứa một phần. Chúng cũng lấy áo dài của Ngài. Áo dài này là một tấm vải liền từ trên xuống dưới, không có đường may. Vậy nên họ nói với nhau: "Đừng xé áo ra, nhưng hãy bắt thăm xem ai được." Việc xảy ra như vậy để lời kinh thánh này được ứng nghiệm: "Họ chia nhau y phục tôi, bắt thăm lấy áo dài tôi." Chính bọn lính làm chuyện này, mẹ Chúa Giê-xu, chị của mẹ Ngài, tức Mary, vợ của Cleopa và Mary Magdalene, các phụ nữ này đứng cạnh cây thập tự của Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu thấy mẹ mình và môn đồ mà Ngài yêu đứng cạnh đó, thì Ngài nói với mẹ: "Thưa bà, đó là con bà." Rồi Ngài nói với môn đồ kia: "Này anh, đó là mẹ anh." Từ giờ đó, môn đồ ấy đem bà về nhà mình. Sau việc này, Chúa Giê-xu biết rằng mọi việc đã hoàn tất. Nên để lời kinh thánh được ứng nghiệm, Ngài nói: "Tôi khát nước." Ở đó có một cái bình chứa đầy giấm, nên họ lấy một miếng bọt biển nhúng đầy giấm, đính vào cành bài hương, rồi đưa đến miệng Ngài. Nếm giấm ấy xong, Chúa Giê-xu nói: "Xong rồi." Rồi Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn. Hôm ấy là ngày chuẩn bị, và sợ các thây vẫn còn treo trên cây thập tự trong ngày Sa-bát, vì ngày Sa-bát đó rất quan trọng. Nên người Do Thái yêu cầu Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người bị xử tử và hạ xác họ xuống. Vậy, lính đến đánh gãy ống chân của người thứ nhất, rồi người thứ hai, tức những người bị đóng đinh cùng với Chúa Giê-xu. Khi đến chỗ Chúa Giê-xu, họ thấy Ngài đã chết rồi, nên không đánh gãy chân Ngài. Nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước trào ra. Chính nhân chứng tận mắt làm chứng về việc này, và lời chứng của người đó là xác thực. Anh biết những gì mình nói là thật, để các người cũng tin. Những điều này xảy ra để làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng chẳng một xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời Kinh Thánh này nữa. Họ sẽ nhìn xem người mà mình đã đâm. Sau những việc này, Joseph người Arimathê, một môn đồ nhưng âm thầm theo Chúa Giê-xu vì sợ người Do Thái, đến xin Phi-lát cho nhận thi hài của Chúa Giê-xu. Phi-lát chấp thuận. Vậy, Joseph đến và mang thi hài của Ngài đi. Nicodem cũng đến. Ông là người trước đây đã gặp Chúa Giê-xu trong ban đêm. Ông đem theo khoảng 100 cân mộc dược trộn với lô hội. Họ lấy thi hài của Chúa Giê-xu và dùng vải lanh tẩm thuốc thơm quấn lại như phong tục liệm xác của người Do Thái. Tại nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh có một khu vườn, và trong khu vườn đó có một ngôi mộ mới chưa chôn ai, vì hôm ấy là ngày chuẩn bị của người Do Thái và ngôi mộ ấy ở gần, nên họ đã đặt Chúa Giê-xu vào đó.